Úc, ở Pháp thì có ông Minh Tâm với Đại hội Báo Văn Ái. Ở Mỹ tôi rất thấy rất ít người lo cái chuyện đó, và Úc tôi phải đề xướng cái chuyện đó lên. Đại khái là như vậy. Thì cũng có cái may mắn biết chút đỉnh ngôn ngữ, cũng có cái may mắn biết cách ngoại giao. Thì nói chung không phải ngoại giao Úc không, mà tôi còn đi qua tới Mỹ nữa. Chị Marjorie cũng biết tôi lần 2-3 lần về tới Hoa Thịnh Đốn, dắt cái phái đoàn của giáo hội Mỹ vô tới trong Bạch Ốc, trong Bộ Ngoại giao, trong Quốc hội Mỹ để mà can thiệp trong những cái chuyện ở giáo hội ở quê nhà. Một mình xả thân tận mạng để làm sao có thể cứu giúp được tình hình giáo hội ở quê nhà, tại vì nó thảm thương quá. Không phải chỉ có tài chánh không thôi, không phải chỉ có tình thương không thôi, mà còn cái pháp lý của giáo hội mình còn phải cứu chữa nữa. Mà dĩ nhiên tới bây giờ vẫn chưa xong, vẫn chưa được. Nhưng mà không cứu chữa, không lên tiếng, suốt mấy chục năm nay nó còn thảm hơn nữa. Cho nên còn nước thì còn tát. Thì bây giờ là như vậy. Dĩ nhiên thì gần đây nó có cái chuyện hiểu lầm về hành chánh, rồi giáo chí chính, rồi này nọ các thứ. Thì cái chuyện đó là đáng buồn. Nhưng mà điều đó không có ngăn cản chúng ta yêu thương quê hương dân tộc của mình. Điều đó không có làm lui sụp cái trách nhiệm đối với đạo pháp, với giáo hội quê nhà. Có thể người ta chửi mình, có thể người ta vu khống mình, có thể người ta lên án mình, có thể người ta chụp mũ tầm bậy tầm bạ mình, nhưng mà mình không có sờn lòng và không có ngại. Chuyện gì đúng vẫn phải làm, chuyện gì phải cũng vẫn cứ tiếp tục làm. Và điều đó sự thật chứng minh, chứ không phải nói mà được. Thưa quý vị đó, chúng ta có một cái mối quan hệ huyết thống chết sống với ông bà tổ tiên của mình. Đây là ông bà tổ tiên tâm linh, tức là các bậc tiền nhân Bồ Tát Quảng Đức đã có thể xả thân hy sinh cho Phật giáo Việt Nam được tồn tại. Nếu mà Ngài không tự thiêu thì anh em ông Diệm đạp Phật giáo nát bấy thành tương năm 63 rồi, 64 rồi, còn đâu nữa. Mà ông đạp như vậy thì chừng năm sau rồi Cộng sản cũng nuốt ông liền, chứ không có còn tới 75 đâu. Mất liền năm 65, 66 thôi. Thì nói chung đó là các ngài họ hy sinh tới như vậy thì mình cũng phải ráng cố gắng cho được phần 10 chứ. Chứ lẽ mà ngồi đó mình hưởng dụng không là mình không hy sinh sao? Cho nên đó, là ai lớn phải làm nhiều, ai nhỏ thì cố gắng làm nhiều hơn. Chứ không phải là mình lui sụt đằng sau rồi mình chối trách nhiệm, mình tránh trách nhiệm được. Thì nếu ai cũng như vậy thì Phật pháp nhất định phải sườn mình, phải tốt đẹp. Dĩ nhiên là cái cốt yếu nhất vẫn phải là học đạo, phải nắm giữ cái nguồn mạch Phật pháp, phải có một chút chứng đắc trong lòng, phải biết từ bi, phải có một chút hỷ xá, những cái tính nhẫn nại, những cái sự hiểu biết và những cái giác ngộ nào đó, mình làm việc đạo nó mới trúng. Còn nếu mình chỉ có một vài cái tài năng lặt vặt, cái tiểu xảo sơ sơ, một vài cái khả năng là thế gian ai cũng có, thì đâu có thể dựng nên Phật pháp được. Nó phải có tấm lòng vì đạo mới được. Do vậy cho nên mình sẽ truyền cái lửa đó với nhau. Thế hệ trước phải truyền cái lửa đó cho thế hệ sau. Và đó là cái trách nhiệm của hàng tăng. Hôm nay tôi nói chuyện với quý vị đó, quý vị đã phải tăng. Nhưng mà quý vị tiếp cận với chư tăng nhiều. Rồi tôi cũng vậy thôi. Thì chúng ta cùng chia sẻ cái trách nhiệm đó. Hết giờ chưa? Bây giờ các vị đại tăng, cao tăng, danh tăng mà họ đã ngã xuống từ 50 năm tới 100 năm qua, đất nước Việt Nam nhiều quá. May mắn gần đây mình có vài thầy họ cố gắng là sưu tập những cái lịch sử, những cái tiểu sử đó gom lại thành sách, hay là họ để sẵn thành từng bài, mình rất là đọc rất dễ. Để cố gắng, tôi khuyên quý vị nào cũng nên tìm hiểu thêm những cái gương sáng của các tôn thúc của mình, các vị thầy tổ lớn của mình. Dĩ nhiên mà thực tế gần gũi nhất vẫn là ngay trong địa phương mình ở. Đừng có coi thường cái vị trụ trì gần cái chùa mình, mà chỉ mong ngóng chỗ khác. Mình có cái bệnh là cái gì? Gần chùa kêu Phật bằng anh. Coi thường cái vị trụ trì cái trong vùng của mình rẻ quá. Chỉ muốn ngưỡng vọng tới những cái chuyện đâu cao xa, xa xôi ở đâu thôi. Còn coi rẻ cái vị địa phương trong chùa mình. Không nên như vậy quý vị. Nó ở đời nó phải có cái này, phải có cái kia. Phải có tăng, phải có ni, phải có vị ít tuổi hạ, phải có nhiều tuổi hạ, phải có người kém, có người hơn. Không có nên chỉ tối ngày mình chỉ đòi hỏi những cái chuyện xa xôi, viễn vong, và mình quên cái đại thế gọi là thập phương thường trụ tăng báo mới là quan trọng, chứ không phải một vị tăng mới là quan trọng. Cái vị tăng đó dù có thánh đi nữa rồi một lát cũng viên tịch thôi. Đâu có sống đời mà cứu độ hết mọi người được. Đức Phật còn cứu độ không hết. Thành ra mình đừng có nên nghĩ hẹp hòi và khó khăn mà thiên lịch. Do vậy cho nên á, yểm hộ chư tăng để cho họ tu cho trót lọt cuộc đời, ích lợi tốt đẹp cho quần chúng. Cái năng lực hoằng pháp nhất định phải khác nhau. Đừng đòi hỏi sao thầy này giảng pháp kém, thầy này kia giảng pháp hay. Không nên đặt cái vấn đề đó, mà ai mình cũng nên thỉnh họ giảng pháp. Cho dù họ có kém hơn lại càng phải thỉnh nhiều hơn, để chi để họ có cơ hội họ học hỏi, họ tiến bộ, và mình có cơ hội mình phải hỗ trợ cho một vị tăng. Chứ đừng có chỉ lựa những gì mình ưa thích. Nó còn có cái chuyện này nữa nè. Trong khi tôi nói tôi quan hệ rộng rãi nhiều là cũng có cái này nữa nè. Tôi quen biết khá rộng rãi các cái vị cao tăng ở Phật giáo Nam truyền, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, đi hội nghị khắp thế giới khắp nơi thì quen. Thì quý vị biết là họ ở trong nước của họ, cái Phật giáo của họ nó rất là ổn định, mạnh mẽ. Cho vì chính phủ của họ nó không có tệ mạt như chính phủ cộng sản của mình. Cho nên á, nhưng mà khi đi ra nước ngoài họ lại khâm phục Việt Nam, Phật giáo Việt Nam. Họ lại nghĩ rằng Phật giáo Lào của tôi, Phật giáo Miến của tôi, Phật giáo Tích Lan của tôi, Phật giáo Thái Lan của tôi đâu có được tốt như Phật giáo Việt Nam vậy. Trong khi mình tự biết cái bệnh của mình, nhưng mà họ không có thấy. Họ thấy cái tốt cái hay của mình không. Họ thấy mình chùa chiền lên quá trình, họ thấy mình tu học đông đảo thế này, họ thấy mình cái hay, họ không thấy cái mặt trái của mình. Nghĩa là mặt trái của mình là mình đằng sau lưng mình biết à. Cho nên họ khen, họ khâm phục. Nhưng mà mình khi đi sâu vào trong cái từng cái nơi của họ thì mình sẽ thấy là cái yếu điểm, ưu điểm của từng nước, từng nơi. Thưa quý vị, không, tôi học luật nhiều rồi, tôi giảng luật nhiều rồi, tôi đi quan sát nhiều, tôi thấy như thế. Cái mà nó nắm giữ được cái Phật giáo của mình, nói mạnh cũng không phải mạnh mà yếu cũng phải yếu. Chắc chắn là riêng về cái mặt bậc cơ sở là yếu rồi đó. Là vì mình không bao giờ có những cái ngôi chùa to lớn, hùng vĩ, vĩ đại như là những cái nước kia. Và có những cái tập thể tăng đông như những nước kia. Nhưng mà cái tinh thần Phật giáo Việt Nam rất là mạnh. Cái tinh thần đó nhờ đâu mà ra? Nhờ cái tình thầy trò. À, cái quan hệ thầy trò của các cái Phật giáo kia sao hình như tôi thấy nó lỏng lẻo, nó hời hợt, nó rời rạc lắm. Một vị tỳ kheo mà vô xuất gia cũng có thầy Thế Độ, nhưng mà tôi hỏi cho kỹ ra là hình như cả ba bốn nước, năm nước họ đều nói rằng là thì vô thì Thế Độ, nhưng mà rồi chừng thọ giới tỳ kheo, họ thọ giới tỳ kheo dễ lắm, đủ 20 tuổi là một vài tuần là thọ giới tỳ kheo rồi. Có thể là chưa biết gì hết. Họ nói rằng thọ trước thì học sau, còn mình là phải học trước với thọ sau, phải học cho kỹ, phải ở điệu phải trên dưới 10 năm mới được thọ tỳ kheo, còn họ bước vô 2 tuần là thọ tỳ kheo rồi, ví dụ. Nhưng mà cái đó không phải không nên chơi đâu, mà cũng không nên nói là cái xấu hay sai đâu. Cái đó Phật đồng ý như vậy rồi. Vấn đề quan trọng là như thế này. Ở Phật giáo Việt Nam của mình, một vị thầy nhận một người đệ tử, đây là tôi nói cái chung chung, nhưng không phải cá biệt. Cá biệt thì có thể có người hay hơn và cũng có người kém hơn. Là cái vị thầy thương yêu mến, quý mến và có cái trách nhiệm với đệ tử mình rất là nhiều. Tình thầy trò nó gắn bó lâu dài. Không phải vì cho tiền cho bạc đâu, mà có khi là cho cái này nữa nè. Người nào đi xuất gia mà không có được từng bị thầy quýnh 5-3 lần, 7 lần, 10 lần, 20 lần là không nên người đâu. Thí dụ vậy, tại mình hư phải đánh chứ, hư sao không đánh được à. Mà quý vị nghe mất hồn không nhau thì tù mới chết rồi chứ. Không có đâu nói chơi chứ, thời bây giờ không còn ai nữa làm vụ đó nữa đâu. Tôi cũng sợ rồi, không dám nữa. Mười mấy, 2-3 năm, chục năm trước thì có chứ bây giờ hết rồi. Tức là tôi có cái cảm nghĩ đó, tôi quan sát kỹ tất, phải nói là hầu hết tất cả các vị tăng ni ở Việt Nam đều có cái lòng kính trọng, quý thương và trung thành với thầy của mình một cách rất là đặc biệt, rất là sâu sắc, rất là lâu dài. Thậm chí có những người ra đời không tu nữa mà vẫn còn lòng tôn kính, quý mến thầy, cái vị thầy của mình hồi xưa rất là chặt chẽ. Tôi nghĩ cái đó nó giữ nên được cái nền tảng Phật giáo Việt Nam chặt chẽ, mạnh mẽ. Không phải tiền bạc, công danh, không phải sự nghiệp, không phải là quyền lợi, không phải là cái gì hết. Thì bây giờ đó mình ráng phát huy cái đó, tình thầy trò. Trong tất cả mọi thứ, vừa là hiểu giáo lý, vừa là khả năng làm việc, vừa là vân vân, thì trong cái chuyện mà xây dựng tình thầy trò rất là quan trọng. Đừng có tạo điều kiện cho những cái vị trò đó mới vô tu vài bữa tìm cách chạy bỏ thầy, lấy lý do này lý do kia. Cũng như đừng có để cho các vị thầy họ quá khôn đốn, họ quá thiếu thốn, họ không có thể nuôi dạy học trò của họ. Đây là mình nói vật chất, còn tinh thần thì mình đâu có giúp nổi. Nhưng mà thường thì mà quá eo hẹp thì có khi nó cũng căng thẳng tinh thần cũng vậy. Cho nên mới nói rằng là trong vấn đề mà hộ pháp của quý Phật tử đó, mình quan sát cái chùa nào yếu kém nhất mà hỗ trợ cho nhiều, rồi chùa nào có đông tăng chúng nhất mình hỗ trợ cho khá hơn. Đó là những điều tôi nghĩ nói cũng dư, quý vị cũng biết rồi, đâu cần nói đâu. Nhưng mà thường thường là như vậy, tại vì cũng có khi mình hay theo trào lưu, phong trào, mình chuộng cái lạ, cái mới, cái hay, cái đẹp. Và gì đó ta nói gì gì mà phú và bằng rồi gì đó, phù thạnh chứ không có phù suy.